Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng Phật tử gần xa thân mến, hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2008. Thì chúng ta tiếp tục nghe và nghiên cứu học tập về cái bài Tham Thiền với cái đầu đề là Ta Bà và Cực Lạc. Hôm nay là kỳ thứ 21. Như bữa trước là chúng ta đã nghe rồi đó, về cực lạc. Hôm nay nói về cái phần thế giới ta bà. Ta bà và cực lạc là hai cái thế giới nó đối đãi nhau về vấn đề vui và khổ. Nói tới chữ cực lạc thì chúng ta đã là đệ tử Phật thì quá hiểu rồi. Cực lạc là cái cõi nước tột vui, chứ cực là tột vui, vui tột cùng. Tất cả đều là cái gì cũng đều là vui hết, cho tới cái chỗ ở, chỗ nghỉ ngơi, chỗ đi chơi, đi kinh hành đều là ở trên những cái đất mà bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cường xích châu mã não sang hô hổ phách hợp lại mà tạo thành ra cái cảnh giới cực lạc. Nó trang nghiêm, nó tốt đẹp như thế. Thế thì cái này tôi đã có nói rồi đó, các Phật tử để ý văn gì từ từ gì tu đó, thật sự ra nói đó là mượn cái ngôn từ cho đẹp để nói lên cái tâm, để đánh vào cái tâm lý mà mọi người ở cõi ta bà này nghe mà ham, để mà phát tâm hướng về cái thế giới đó, thế giới cực lạc đó. Chứ thật sự ra cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, dầu là thế giới có an lạc, là cực lạc, là rất vui sướng đi nữa, mà nếu nó thật sự bằng những cái chất liệu đó, chất liệu toàn là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não đó, thì căn nhà là cũng chẳng có gì gọi là quý đâu. Để cái chỗ đó, còn bằng không mình nghe vậy rồi các cái nhà mà là có cái óc, đầu óc khoa học, người ta nghe người ta cười mình này. Ta cười là tại sao, là vì Đức Phật A Di Đà nói những cái mà để mà dụ khỉ người ta mà nó không có giá trị chân thật được. Vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não là ở cái thế giới mà xài bằng là không có cái đó, rất ít cái đó, khó kiếm cái đó. Cho nên là các cái thứ đó là ta làm cái vật trang điểm, tại vì nó khó kiếm, tại vì nó hiếm cho nên nó quý, và lấy cái đó mà làm cái vật đổi chác so với cái giá trị hàng hóa của kinh tế ở trong cái đất nước đó. Mà vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ ngọc ngà thì nó quý là tại vì nó hiếm, chứ nó cũng là cái giá trị để đổi chác cái công nhật, công lao vận động của con người bằng hàng hóa, đổi chắc vậy thôi. Thành ra cõi ta bà thì những cái thứ đó là nghe nó quý, chứ ở cực lạc mà nếu thực sự là toàn bằng thứ đó thì chả có gì là quý. Mình hiểu như thế để nó không có, người ta không có chê cười rằng là cảnh giới gì thế là không có gì vui, không có gì đẹp, chẳng có gì quý. Và sự thật không có gì quý. Đối với ba đời mười phương chư Phật thì vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não sa hô hổ phách vân vân Tất cả những cái gọi là quý, chư Phật không bao giờ cho đó là quý. Mà chư Phật cho là quý, rồi giảng giải cho tất cả chúng sinh nghe để học để tu á, là cái giác ngộ và cái giải thoát, là cái quý nhất của con người, của loài động vật cao cấp nhất là con người. Chỉ có giác ngộ và giải thoát, chỉ có Bồ Đề và Niết Bàn là cái điểm cao nhất mà đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc cho con người. Chứ người giàu cũng khóc quá mà. Có một độ ở Việt Nam này, có coi cái phim của Mexico hay nước nào đó không nhớ, có cái tựa đề là người giàu cũng khóc, nghĩa là cái người giàu tiền bạc của cải sự nghiệp cỡ nào cũng có thể là có chứa một sự đau khổ cùng cực ở trong cái cuộc sống, dù là tiền nhiều, dù là sự nghiệp lớn. Cho nên đối với Phật thì những cái của quý đó ta không có quý. Mà người Phật tử chân chánh này có tư duy, có thiền định tu tập cũng sẽ thấy rất rõ tiền tài sự nghiệp, danh vọng địa vị lớn cao nhiều giàu sang mà vẫn đau khổ tràn trề, thậm chí có người không sống nổi. Tiền bạc thì nói tới là đếm bằng máy, mà máy đếm cũng có thể là rất là lâu, rất là nhiều mà đếm cũng không sể nữa. Vậy mà nhảy từ lầu 15, lầu 20 tự tử. Thế thì vật chất không phải là sướng. Cho nên cảnh giới cực lạc chúng ta để ý, đừng có mong vàng bạc lưu ly pha lê gì hết. Mà cực lạc là do chúng ta tạo, do cái tâm của chúng ta an lành, thanh tịnh, trong sạch, nhẹ nhàng, giác ngộ chân lý, rồi buông bỏ những cái nguyên nhân đau khổ, gọi là giải thoát. Cái đó mới quý. Thì hôm nay tôi triển khai về cái mặt đối lập của thế giới cực lạc là thế giới ta bà. Vậy thì thế giới ta bà là thế giới gì và ở đâu? Thế giới ta bà nói đơn giản là ở ngay cái chỗ mà loài người đang ở và loài người có khả năng nhận thức được. Bởi vì cái chữ ta bà đấy nó không phải là cái gì lạ hết, và nó cũng có ở đâu xa hết. Cái chữ ta bà là người ta dịch ra cái tiếng Trung Hoa là cái chữ Hán Nôm gọi là kham nhẫn. Ta bà thế giới là thế giới kham nhẫn. Chữ kham nhẫn đó nói nôm na hơn một lần nữa, đó là kham nhẫn, tức là cái thế giới đó là chúng sanh mà sống ở trong cái thế giới ta bà này nè, là suốt cuộc đời phải chịu đựng cực khổ lắm. Chịu đựng cái gì? Phải sống ở trong cái cảnh gọi là bị những cái điều gọi là khổ, tức là khổ thân và khổ tâm. Khổ là khổ thân và khổ tâm. Rồi hành khổ là luôn luôn sống trong cái sự chi phối vô thường, sanh già bệnh chết, sinh trụ dị diệt, thành trụ hoại không của kiếp con người cho tới sự vật, tới cái quả địa cầu, cái đất chúng ta ở luôn luôn là nó diễn biến theo cái quá trình sinh lão bệnh tử, sinh trụ dị diệt, thành trụ hoại không đó. Cho nên nghe con người không có sướng. Cái chữ ta bà là cái cảnh giới mà con người ở trong đó không có sướng, mà phải chịu đựng. Cái chịu đựng thứ ba đó là hoại khổ. Hoại khổ như chúng ta biết là quả địa cầu này coi chắc gì chứ mà không có chắc đâu. Là là lũ lụt cuốn trôi nhà trôi cửa, quả hoạn cháy hết nhà hết cửa, hết cả rừng rú cả ngàn này, mẫu này qua ngàn mẫu cả. Rồi giặc giả chiến tranh tàn phá tiêu tan sự nghiệp của cải. Và cái cuối cùng là cái mà cái thiên tai, cái địch quạ thì còn có thể thương lượng, còn có thể đánh thắng đánh thua, rồi nó có thời hạn mình có thể ngăn ngừa thương lượng được. Chứ còn cái thiên tai đó, ví dụ như động đất sụp đất, thì trên thế giới này năm nào cũng có động đất xứ này hoặc là xứ khác, mà động đất thì chết là 5 triệu 10 triệu cũng có, 1-2 triệu 5-7 triệu gì vân vân. Thế thì cuối cùng là gọi là hoại khổ. Ba cái thứ khổ lớn đó trong giáo lý tứ đế mà chúng ta đã có nghe có học rồi đó, không ai tránh khỏi được hết. Không có một người nào tránh khỏi được ba cái thứ khổ đó. Ngoài ra nó di căn, nó sinh trưởng ra những cái thứ khổ nhỏ xung quanh trong cuộc sống đó, là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tăng hội khổ, ngũ ấm xứ lạnh khổ. Nó di căn ra đấy. Rồi nó còn di căn nữa, nó di căn cho tới nữa, nghe là kinh điển thường dùng cái từ là tam vạn bốn ngàn trần lao khổ. Do vậy mà cái thế giới nó gọi là ta bà, là vậy đó, là kham khổ, là kham nhẫn, là chịu đựng. Thì Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của cảnh giới cực lạc, còn Đức giáo chủ của quả ta bà là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên là chúng ta có tụng kinh đó, thỉnh thoảng chúng ta niệm Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, có nghĩa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ của cõi Ta Bà, ngài có khả năng điều phục chế ngự phiền não vô minh của bản thân, và cũng có khả năng điều phục chế ngự những cái vô minh phiền não của người khác bằng cái cách là ngài giáo hóa cho người khác tự sửa đổi, tự hóa giải, tự điều phục. Cho nên Đức Thích Ca có cái hiệu là Ta Bà Giáo Chủ, là người giáo chủ cõi Ta Bà, là người có khả năng chế ngự điều phục phiền não vô minh của tự thân và của người khác. Thế thì cái thế giới Ta Bà này nó rộng lớn bao nhiêu, thì cái điều này phải học kỹ lên chút đó nha, phải học kỹ đó, chứ không chúng ta không biết. Nói cái thế giới Ta Bà đó, Ta Bà thế giới chứ nó không có cái ranh giới, cái kiểu mà như là đất nước Việt Nam mình là mấy trăm ngàn cái số vuông, rồi đất nước Trung Quốc là mấy triệu cái số vuông, đất nước Nga bao nhiêu triệu cái số vuông, đất nước Hoa Kỳ bao nhiêu, giống như mình học địa dư gì, không có đâu, không phải vậy. Mà cứ theo cái cách mà hướng dẫn và chỉ dạy của kinh điển đó, thì nói rằng là cái thế giới này nó có cái từ gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới thành ra là một cõi Ta Bà, là thế giới của Đức Phật Thích Ca, là giáo chủ. Thì trong kinh tả là cái thế giới Ta Bà đó ở giữa nó có trung tâm của nó là nó có cái núi gọi là núi Tu Di. Tu Di Sơn. Thế chứ là Diệu Cao Sơn là cái núi này. Nó cao với cái tầm cỡ nhận thức của con người thì có thể mình nhận thức, mình khái niệm chưa tới. Bởi vì các cái núi ở trên cái quả địa cầu này người ta có thể thám hiểm tới cái đỉnh núi được. Nhưng mà với con người của chúng ta thì theo kinh điển nói thì cái núi Tu Di này con người chưa có phải đi tới chỗ là cái đỉnh núi được, gọi là Diệu Cao. Diệu Cao Sơn là cái núi là cao lắm. Nhưng mà có thêm chữ Diệu này đó, thành ra tôi theo tôi đó nè, cũng là do tham thiền mà ra thôi. Cũng do tham thiền mà ra thôi. Có chữ Diệu này có nghĩa là hòn núi này là không phải hòn núi thật. Không có hòn núi thật. Cho nên nó có chữ Diệu. Chữ Diệu này là nó cao bằng là cái nhận thức màu nhiệm của con người. Cái nhận thức sâu sắc màu nhiệm mà do con người tu tập, tư duy thiền định mà nhận thức ra cái núi Diệu Cao này. Cao mà cao màu nhiệm chứ không phải cao mà để đo được. Núi trên cái quả cầu chúng ta ở đó thì các nhà khoa học người ta đo. Người ta đo bằng lấy mặt điểm làm chuẩn, người ta đo lên cao là 300 thước, 1.000 thước, là 5.000 thước, 8.000 thước. Thì các cái núi cao ở mặt địa cầu vậy là ta đo được. Ta đo bằng máy móc, bằng dụng cụ. Còn cái núi Diệu Cao này nữa là không có lấy cái gì để đo được hết. Cho nên là theo tôi nghĩ là cái núi Tu Di đó là cái núi không có. Mà cái núi đó phải nhận thức nó bằng khái niệm. Thì cái núi Tu Di đó, cái tầm cao là không có đo được rồi. Thì tôi vừa nói đó. Bởi vì cái cao này không phải là cái cao của giống như núi ở mặt đất. Thì ở giữa trung tâm đó là cái núi Tu Di, Diệu Cao Sơn. Rồi bao bọc cái núi đó bằng một lớp biển. Mà lớp biển thì cũng nói vậy chứ cần cũng không nói. Cái lớp biển đó là cái bề rộng, cái bề ngang của nó là bao nhiêu ngàn cây số hay là bao nhiêu triệu cây số gì cũng không có nói. Thì cứ một lớp biển nó bao bọc một cái núi rồi. Rồi ngoài cái lớp biển đó lại có một vần đai núi nữa, đất và núi bao bọc nữa. Cũng không nói dòng đai đất đó là nó là bao lớn, cái bề dày của nó là bao nhiêu triệu cây số hay là bao nhiêu năm ánh sáng cũng có nói. Hồi xưa cái thời kỳ mà Đức Phật nói pháp đó thì chưa có dùng cái cách đo đạc bằng tốc độ của vận tốc của ánh sáng, cho nên là nói cây số cũng không có rồi, mà dùng cái từ gọi là từ của Đạo Phật gọi là hồi xưa cũng chưa không có dùng cái từ dặm mà là cái gì không nữa. Xin nói tiếp là ở giữa trung tâm đó là cái núi Tu Di, rồi nó bao bọc từng lớp biển, rồi một lớp núi, rồi lớp biển, lớp núi, lớp biển, lớp núi, nó bao bọc nghĩa là 7 lớp biển. Là cuối cùng là bên ngoài là lục địa, bên ngoài nữa là 7 lớp biển, 8 lớp núi. Đại để nó như thế.
để miêu tả cái thế giới tàu bào là ở cái trung tâm của nó là núi Tu Di, rồi núi biển từng lớp, rồi ở phía đông thì có cái châu gọi là châu Đông Thánh Thần, phía tây gọi là có cái châu Tây Ngư Quá, phía nam gọi là châu Nam Thiện Bộ, ở phía bắc gọi là Bắc Cô Lô. Mà cái mà có thể là cái vũ trụ mà chúng ta mà loài người nhận biết được ở đây đó, loài người nhận biết được cả định tinh, cả hành tinh, các thiên thể mà loài người có thể nhận biết tổng quát là nó nằm ở bên cái châu kia bằng Nam Thiện Bộ, ở trong cái châu Nam Thiện Bộ. Chỉ còn lại bao châu kia mình chưa có ai có điều kiện gì để nhận biết được hết. Mà 1000 cái núi Tu Di lại với bao bọc là biển và núi 8 lần như vậy là một tiểu thế giới, gọi là một tiểu thế giới, tức là thế giới nhỏ xíu nhỏ trong cái đơn vị đo lường của Tam Thiên Đại Thiên. Rồi 1000 tiểu thế giới như vậy gọi đó là một tiểu thiên. Đây đó là một là ngàn đó nha, 1000 tiểu thế giới gọi là một tiểu thiên. Rồi lấy cái con số tiểu thiên đó nhân là 1000 nữa, nó thành ra là trung thiên. Rồi lấy một trung thiên nó nhân cho 1000 nữa, nó thành ra đại thiên. Thế thì là một tiểu thế giới nhân cho 3 lần ngàn. Do vậy mà nó có cái từ tam thiên. Tam thiên nó thành ra một đại thiên. Tam thiên đại thiên thế giới đó, là cái từ đó như vậy đó. Lấy một tiểu thế giới nhân cho 3 lần ngàn, thành ra một đại thiên thế giới. Đó là cõi Ta Bà mà Đức Phật Thích Ca là giáo chủ đó. Thế thì cái thế giới Ta Bà nó rộng như vậy, nói như vậy để chi? Để nói lên rằng là bất cứ một chúng sinh nào mà sống trong cái phạm vi rộng lớn đó đều có sự đau khổ giống nhau, đều bị sự đau khổ giống nhau. Thế thì cái thế giới tàu là mà như chúng ta vừa nghiên cứu vừa khái niệm đó thì gần như là nói về không gian là nó vô tận, nói về thời gian nó vô cùng, không gian vô tận, thời gian vô cùng. Mà người ta có thể gọi nó một cái từ là vũ trụ. Vậy thì là thế giới Ta Bà của Đức Phật Thích Ca mà giáo hóa đó là vũ trụ, là cái khoảng không gian thì vô tận mà thời gian thì vô cùng. Để là như thế. Vì những người nào ở trong không gian, ở trong thời gian đều là phải bị chịu đựng các sự khổ, như khổ khổ, hoại khổ, hành khổ và hoại khổ như thế. Do vậy cho nên là trong cái cõi mà gọi là cõi Ta Bà đó, Ta Bà thế giới đó, thì nó lại có tam giới ở trong đó. Tam giới đó là thế giới cõi dục, thế giới cõi sắc, thế giới vô sắc, gọi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là quả dục, quả sắc và quả vô sắc. Ba cái thế giới dục sắc vô sắc đó, nó là cái phần chi tiết trong cuộc sống của kiếp nhân sinh. Nói cách khác là kiếp nhân sinh và vạn vạn vật ở trong cái phạm vi rộng của thế giới ta bà đó đều phải chịu các sự khổ, như là ba khổ lớn và tám khổ nhỏ mà chúng ta đã từng học ở trong cái giáo lý tứ đế. Thì do vậy mà cái người nào mà muốn vượt qua các cái sự khổ, tam khổ và bát khổ đó, thì nên học với Đức Phật. Đức Phật có khả năng hướng dẫn, giáo hóa, chỉ cách để vượt ra những cái khổ, những cái khổ trong ba cõi. Mà ba cõi đó thì nó ở trong cái phạm vi chi phối của cõi ta bà. Cho nên nếu muốn học cái này, mình phải tư duy, mình phải bằng thiền. Bằng thiền rồi mình mới lấy cái đối tượng của kinh điển nói ra, mình mới tham. Tôi gọi là tham thiền là gì ta? Tham. Tham thiền, lấy cái lý trí của mình, cái trí của mình, mình nhận thức cái lời kinh điển của Phật dạy, rồi mình lấy cái đó làm cái đối tượng để tư duy, để quán chiếu, thì gọi đó là tham. Cho tới khi nào mà mình nhận thức được cái vấn đề đó, trong trí của mình cho rõ, thì cái đó gọi là tham thiền. Vì vậy mình học kinh thì mình phải tham thiền là vậy. Thế thì là Đức Phật Thích Ca là giáo chủ để cho mọi người, mọi chúng sanh ở trong cái thế giới ta bà đó để vượt ra mọi sự đau khổ. Mà vượt ra được mọi sự đau khổ đó thì gọi là giáng sanh về thế giới cực lạc. À, hai cái ông này ký quả ước nhau hồi nào mình không biết. Hễ miễn tham thiền, quán chiếu, tư duy, nhận thức được chân lý rồi sống theo chân lý, không sống sai lầm ở trong cái cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, trong cái thế giới dục vọng, thế giới vật chất và thế giới quan đường ảo tưởng, vượt ra được ba cái thế giới của dục sắc, vô sắc đó thì được vãng sanh cực lạc. Đây, hai cái thế giới đó là hai thế giới đối lập. Một bên là bao nhiêu sự cực khổ nó chi phối, còn một bên là để vượt qua được sự cực khổ chi phối đó thì lật, như lịch sử sang trang, hết cái trang đó lật qua trang kia, thì cái trang kia, cái trang nọ thì viết đầy quần quện, lật qua cái trang mới thì nó tánh tươi. Hãy tư duy quán chiếu, nhận thức được chân lý rồi thì loại bỏ những cái dục vọng của cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc thì được giảng sanh qua cái thế giới. Chỉ giảng sanh là cái đời sống của mình đó, bước qua cái thế giới an vui cực lạc, gọi đó là giảng sanh cực lạc. Do vậy cho nên nếu mà ta thiền định thật kỹ đó thì cực lạc á cũng không có ở đâu hết, cũng ở trong cái vùng đất của ta bà này. Rồi ta bà cũng không ở đâu hết, ta bà cũng ở trong cái vùng đất của cực lạc. Chẳng qua là giống như cái bàn tay vậy, một bàn tay thôi, mà hễ mình để cái bề bàn tay mình gọi là ngửa, gọi là úp đó mà, tùy theo cái phía lệch, mình lật lên cái bề mà mình có thể cầm nắm bên trong, cầm nắm được đó, thì mình gọi là ngửa, bàn tay ngửa. Thì nếu mình buông bỏ hết, không có nắm gì nữa, buông bỏ hết rồi lật trở lại đó, thì mình gọi là bàn tay úp. Chứ bàn tay úp hay bàn tay ngửa không có bàn tay nào khác, một bàn tay thôi.
Chỉ một bàn tay thôi mà gọi là tay úp, gọi là tay ngựa. Cảnh giới này gọi là ta bà hay cực lạc cũng vậy. Nếu buông bỏ hết những cái nguyên nhân đau khổ như quả dục, quả sắc và quả vô sắc hành động, thì nó rỗng ràng, nó thanh tịnh, nó trong sáng, nó nhẹ nhàng, gọi đó là cảnh giới cực lạc. Còn cái ôm rồi cảnh giác đội gùi sắc mang thì đau khổ, gọi đó là ở thế giới ta bà. Còn buông hết tất cả những cái gì gùi đội sắc mang, vậy ý niệm tham vọng cũng bỏ luôn. Bỏ luôn cả ý niệm tham vọng, ý bỏ luôn cả cái gì mà mình gùi, mình đội, mình gánh, mình mang, mình sắc, thì mình nhẹ nhàng, trở thành người nhẹ nhàng, thông thả. Ngược lại, nếu mà có ý niệm tham lam vô độ, vừa gùi, vừa đội, vừa gánh, vừa sắc, vừa mang, thì người thành ra người bị nặng nề, bị hành hạ sát thân trên bước đường đi ở sống còn. Cho nên là ta bà thì cực lạc, là ta khái niệm nó như thế. Thành ra cực lạc là nó cũng là vô cùng vô cực, vô thủy vô chung cái thế giới đó, chứ đâu có rành, không có rành giống như quả địa cầu của mình đây. Mình chia ra trăm mấy chục nước, chia ra mấy chục nước là tại vì mình giành giật của những người nhược tiểu yếu đuối ấy. Chứ còn nếu mà mình chia ra nữa, nó đâu phải là trăm mấy chục, hai trăm nước đâu. Bởi vì trong một nước nó có cả mấy chục thứ dân tộc, cả trăm thứ dân tộc. Mà nếu để cho người ta có dùng đất chia ra đó, thì người ta cũng là một nước vậy. Cho nên cái quan địa cầu này của mình mà Liên Hợp Quốc mà hầu đạt được một trăm mấy chục nước đó, thì không phải vậy. Nó nhiều lắm. Tại người ta dân tiểu, ít người, mình gọi là dân tộc thiểu số, mình không cho người ta cai trị. Mình là dân tộc đông người, mình khôn ngoan hơn, mình cai trị người ta. Thế thì cái thế giới ta bà và cực lạc nó cũng vậy thôi à. Nó có ở đâu hết á. Ở đây, ở trong cái vũ trụ, ở trong cái không gian, mà không gian thì vô tận, ở trong cái thời gian mà thời gian thì vô cùng. Cái nào như cái nấy, lúc nào như cái nấy đều ở trong đó. Thành ra chúng ta học về cái đó với ta bà là cam khổ đó. Nếu chúng ta tư duy quán chiếu là chúng ta đang ở trong cái giới cực lạc nữa đó, không ngoài thế giới cực lạc của Phật A Di Đà mà có thế giới ta bà. Cũng như thế giới ta bà cũng chẳng có ở cái rành giới chia khác với cảnh giới cực lạc gì hết. Vũ trụ không gian vô tận, thời gian vô cùng, hãy chúng ta tạo nguyên nhân khổ thì chúng ta bị khổ, chúng ta buông bỏ hết nguyên nhân khổ thì chúng ta có cái an vui. Mà chúng ta bị khổ thì gọi là chúng ta đang sinh hoạt sống trong thế giới tạo bạc. Mà chúng ta được an vui thì chúng ta gọi là chúng ta được vãng sinh cực lạc. Một cái chỗ đó khó đó. Không có gì khó, nhưng mà đều không có tư duy. Không tư duy là mình thấy nó khó. Các vị nhận thức một cái ví dụ mà tôi vừa nói đó, nó cũng đơn giản thôi. Nếu mà cùng đi trên một con đường, mà nếu mình có ý nghĩ tham lam quá độ, mình gặp cái gì mình cũng lượm, cũng lấy, cũng mang, cũng xách, cũng gùi, cũng đội, cũng gánh, thì mình là cái người đi trên con đường đó mà nó nặng cục sự sống, thậm chí gãy sự sống cũng có. Còn người ta không có ý nghĩ tham vọng cái gì hết, người ta không lượm, không mang, không xách, không gánh, không đội, không gùi, thì tất nhiên là đó là người đi không rồi, người nhẹ nhàng rồi. Ta bà cực lạc cũng vậy thôi. Như cái ví dụ đó, ta chỉ cần buông bỏ. Thế thì Đức Phật Thích Ca là dạy cho mọi người đệ tử mình. Ai là người hữu duyên nghe lời Phật thì giống như những người không lượm, không gùi, không mang, không gánh, vậy là đi cũng con đường đó mà nó nhẹ vậy thôi. Còn mà mình không nghe là mình đụng cái gì mình lượm cái đấy. lớn rồi thì sách sách thì không không vừa lòng thì đổi đổi rồi gánh gánh rồi gùi sau đó mình nói. Thì Đức Phật Thích Ca là cái người có khả năng hướng dẫn cho tất cả mọi người có được cái trí tuệ giác ngộ, gọi đó là Bồ Đề, gọi đó là thành Phật. Mà mọi người thì theo giáo lý đạo Phật thì mọi người đều có khả năng bồi dưỡng tu tập trí tuệ cho mình, cho nên là mọi người đều có thể thành Phật được hết. Mà cái nguyên nhân mà con người mà bị đau khổ đó là tại vì là mình không vượt ra khỏi được ba cõi là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Thế thì cõi dục là cõi gì? Ở đâu? Cõi sắc là cõi gì? Ở đâu? Cõi vô sắc là ở đâu? Chúng ta phân ra, chúng ta học từ từ vậy đó. Thế thì cái thế giới ta bà này đó, cõi dục, cõi sắc nó nằm ở trong cái phạm vi của cái thế giới ta bà. Mà ai còn ở trong ba cõi như vậy là còn bị đau khổ, là không vãng sanh cực lạc được. Cho nên muốn vãng sanh cực lạc của Đức Phật A Di Đà là phải ra ngoài tam giới, tức là phải ra ngoài cõi ta bà, phải vượt khỏi cõi ta bà thì mới được gọi là vãng sanh cực lạc, thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Vì trong cái quả ta bà này nó có ba cái cách sống, gọi đó là tam giới, ba cách sống của con người. Đó là sống ở trong cái dòng lẫn quẩn của ái dục, gọi đó là dục giới. Sống ở trong cái dòng lẫn quẩn của tham lam, đua chen về vật chất, gọi đó là sắc giới. Và sống trong cái dòng lẫn quẩn của quan đường, ảo tưởng, mê tín, dị đoan, quyến hoặc quan đường, gọi đó là vô sắc giới. Thế người nào còn ba cái ý tưởng sống như thế, đó là gọi là người còn ở trong tam giới. Mà còn ở trong tam giới tức là còn ở trong cõi khăm khổ chịu đựng của cái cõi ta bà, của ta bà thế giới. Vì vậy mà muốn ra khỏi cái thế giới chịu đựng ta bà này á, thì trong đạo Phật nói rằng là mình phải giảng sanh là vậy đó. Phải buông bỏ hết những cái gì mình gùi mình xách đi thì mình mới trở thành người đi không. Phải vượt ra cái cách sống bằng tham dục, bằng dục vọng, phải vượt ra cách sống bằng đam mê vật chất, phải vượt ra cách sống là vô minh, quan đường ảo tưởng, thì mình mới là được sang ra thế giới an vui, gọi là thế giới cực lạc, gọi là vãng sanh. Đấy, ý như vậy đó. Cho nên là chúng ta để ý là mình tu tập á, mình phải học về cái nguyên nhân nào. Trước hết là theo giáo lý Tứ Đế thì Đức Phật dạy nó có thứ lớp. Trước hết là chúng ta phải nhận thức được cái quả khổ mà chúng ta đang khổ. Chúng ta phải tư duy quán chiếu coi thật sự chúng ta có khổ hay không, cái đó có khổ hay không. Thí dụ như mình chạy theo công danh, quyền lợi, chức tước, địa vị, danh vọng, gọi là tham danh. Thế thì cái tham danh của mình có thật sự mình tham danh như vậy là mình thấy nó có sướng hay là không sướng, nó có khổ không? Thế thì người đệ tử Phật thì phải nghiên cứu lại cuộc sống của mình. Mà nếu các vị mà có thiền định, có tư duy, có quán chiếu, có tỉnh tâm soi rọi là thấy rằng chúng ta tham danh là khổ vô cùng vô tận đó nha. Nếu chúng ta còn ý niệm tham danh là chúng ta là còn ở, là chúng ta ở trong cõi ta bà đấy, ở trong cõi tham nhẫn chịu đựng đó. Tôi nói ví dụ ở trên thế giới này mình thấy đó, gần đây thì mình nghe cái gia đình của ông bà Bhutto ở Pakistan, xưa kia mình làm tổng thống, mình làm thủ tướng rồi, vợ chồng là giàu sang lắm rồi, nhưng mình làm mấy năm rồi, sau đó dân chúng nó có cái bất bình bất mãn, hoặc là có cái phe đối lập rồi, nói mình là bất chính, là mình tham nhũng gì đó. Thế thì là mình được quyền đi ra khỏi nước. Mà ra khỏi nước rồi thì cái tiền tài, cái sự nghiệp mà mình đã làm được bao nhiêu năm qua đó, có thể là mình hưởng tới cả đời mình, tới đời con mình, mà nếu mà sống lương thiện chân chánh thì cũng có thể là chưa hết. Ấy thế mà vì danh vọng, vì địa vị, vì quyền lợi tham quá, mong muốn nó chưa thỏa mãn, sau mấy năm là cái trở về. Trở về để ứng cử một đợt nữa, làm tổng thống nữa, hy vọng làm tổng thống nữa. Thì cái đợt trở về đó thì mọi người ở trên thế giới mà có theo dõi tình hình báo chí hoặc là nghe đài tin tức trong nước ngoài nước á, thì bà Bhutto đó sau đó đi vận động chính trị rồi bị một cái lần người ta ám sát bằng cách gì đó, đại để là nổ tung bằng cái thứ vũ khí gì đó, chết, chẳng những chết bà mà còn chết thêm một số. Đây, rồi chẳng hạn như ông thủ tướng của Thái Lan cũng tiền bạc nhiều lắm, rồi cũng mang tai tiếng, sau đó đúng hay sai cỡ nào mình không có cần nói cái đó, nhưng mà buộc lòng là được phép đi xuất ngoại. Đi xuất ngoại thì cái tiền bạc nó đúng là nhiều lắm, ăn vợ con ăn một đời không hết đâu. Thế thì ở ngoài nước ngoài mà ăn thì cũng không hết đó mà, cả đời không hết đó. Nhưng mà cũng chưa bằng lòng cái đó. Lại xin được trở về. Trở về để được là có thể là mong ứng cử lại lần nữa. Được hay không mình chưa biết. Nhưng mà nội cái đó đó. Đưa, rồi trở về rồi phải trình diện với tòa án, rồi tòa án họ coi mình như là cái người tội và chưa xử vậy đó, rồi phải đi xin lỗi đầu này, rồi phải là thép tắt đầu kia, rất là cực, rất là khổ đó. Thế thì nếu mà đứng về mặt cái danh đó mà thì nó quá khổ đi chứ. Và bao nhiêu người nữa trên thế giới cũng vậy. Và từ cái danh đó, và từ cái địa vị đó mà nó thành ra những cái cuộc chiến tranh, ví dụ như là bên Iraq, Iran sắp chiến tranh, rồi bên Trung Đông là ở Do Thái, và những người ở trong là Palestine, rồi Afghanistan, rồi bên Phi Châu, nhiều lắm. Thế thì cạnh tranh như vậy là do tranh về danh vọng, và trong cái danh vọng nó gộp luôn cả tiền tài, cả danh vọng, cả sự nghiệp. Và thành ra là chung lại thì nếu mà mình đam mê cạnh tranh về tiền tài, sắc dục, danh vọng, địa vị, quyền lợi, sang trọng đó, là khổ vô cùng. Đừng nói chi tới cạnh tranh là cả địa vị của một đất nước, mà cạnh tranh do nhỏ thôi, cạnh tranh làm giàu thường ở trong cái bối cảnh của người dân thôi. Mà nếu mà cái người mà đua đòi mà cạnh tranh nhiều, tham vọng nhiều đó, thì người đó cũng khổ hơn là cái người thiểu dục tri túc nữa. Thế thì chúng ta phải quán chiếu rằng là cái quả khổ là có thật. Quả khổ là có thật. Vậy thì quả khổ có thật vậy thì tìm ra cái nguyên nhân của cái khổ này là ở đâu? Đó thành ra là tìm cái quả khổ nào nó đưa tới cái sự khổ đó đều là có cái nguyên nhân của nó hết, chứ không bao giờ khổ mà ở trên trời hay là ở đâu ai đó, ông thần, ông thánh, ông thiên liên, ông giáo chủ gì đưa lại cho mình, không có, không ai làm việc đó được hết. Mà cái quả khổ có thật là do chính mình gây tạo nó ra, gọi đó là cái nhân. Quả khổ nào cũng có nhân, cũng như cái cây nào mà lên mọng mà thành cây ra rồi có trái đó, đều là có hạt nhân của nó, có rấm cái hạt cái nhân của nó mới ra cái cây cái trái được. Thế thì mình tìm mình thấy rằng là cái khổ đó là có lợi do cái nhân đó, rồi truy tầm ra cái nhân. Rồi nếu mà mình chê cây nó đắng thì mình không trồng cây đó, mà mình thích cái cây kia ngọt ngon thì mình trồng cái hạt giống ngọt ngon. Đấy, cái đạo lý của Đức Phật là dạy như thế. Do vậy mà người sống ở trong cái cõi đời này nè, đừng có tham dục. Nếu mình mà cái dục mà nó nhiều quá đó, dục tức là tham muốn đó. Dục nó sanh ra vọng, gọi là dục vọng. Tham dục nhiều quá đó, thì nó không có lúc nào nó bằng lòng, không có lúc nào nó thỏa mãn cả. Cho nên là chạy theo tiền tài, sắc dục, danh vọng, địa vị, chạy theo sự giàu, sự sang để tạo lập cái của cải, sự nghiệp. Trong đó thì người tục, người gọi là người tục đã vậy, mà trong cái hàng ngũ Phật tử đạo Phật thì phải tu tập để thấy cho được cái đó. Còn như hàng tu sĩ thì càng phải thấy cho siết kỹ để mà xa lánh những cái dục vọng. Xa lánh những cái dục vọng đó thì là Đức Phật Thích Ca chúng ta, Ba Bà giáo chủ là vị thầy đó mà, dạy rằng là đa dục vi khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi. Cái người nào mà nhiều tham muốn, nhiều dục vọng thì giống như là cái người mà tôi ví dụ hồi nãy đó, đi cùng trên một con đường mà mình đụng cái gì mình cũng lượm, cái gì cũng lấy, rồi cái gì mình cũng xách, rồi cái gì cũng bỏ vô gùi đã rồi đội đã rồi gánh. Thế thì đầu đội vai gánh lưng gùi tay xách thì làm sao mà sướng được. Cho nên phải buông hết. Buông hết thì đạo Phật gọi là thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Đây, giáo chủ của Ta Bà dạy vậy đó. Phật Thích Ca là giáo chủ của Ta Bà, giáo chủ, ông thầy dạy cho những người ở trong cái thế giới chịu đựng kham nhẫn, dạy vậy đó. Đa dục vi khổ, sanh tử bị la. Tham muốn nhiều khổ lắm, mệt nhọc lắm, vô thường nó chuyển biến, nay được mai mất, nay hơn mai thua, hơn thua còn mất. Rồi mừng giận thương sợ yêu ghét muốn cực lắm, tại vì đa dục mà nó chuyển biến ra, nó di căn là nhiều thứ khổ lắm, gọi là đa dục di khổ, sinh tử bì lao, tùng tham dục khởi. Sinh tử bị lao, tùng tham dục khởi là bao nhiêu tổng thống ứng cử đó, ví dụ như bà Bụt Tô, rồi gia đình của bà Bụt Tô, rồi gia đình của những nhóm như là diệt chủng ở Campuchia, rồi những cái nhóm diệt chủng ở các nước khác, là cũng tại vì là dục vọng quá nhiều. Như Iraq thì ông Saddam Hussein, rồi bị dân chúng là kết tội kết án đó, rồi làm tổng thống mà không yên đó, là tại vì là đa dục di khổ, sẽ tử bị lao, tùng tham dục khởi. Còn đức giáo chủ của Ta Bà thì dạy rằng là phải thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại, phải ít muốn, phải biết đủ, đừng tham dục nhiều thì được sung sướng. Đó, được như vậy, mình tập được như vậy, mình buông bỏ đi, gọi là thì mình là người ra khỏi cõi dục đó, ra khỏi cõi dục đó. Mà ra khỏi cõi dục đó là một cái điều kiện mà để vãng sanh Cực Lạc đó nha. Thành ra là các Phật tử chúng ta mà buông bỏ những gì mà thuộc về dục á, tham dục là ái dục là vật dục nè, tài dục, thực dục, sắc dục, danh dục, thực dục, thủy dục, ngũ dục đó mình bỏ đi là mình bắt đầu giảng sanh đó nha. À, giống như cái bàn tay của mình lật nghiêng lần ha, nghiêng lần mà bỏ đi được cõi dục đó là mình nghiêng được cái bàn tay từ ngửa nó ra mình đứng, rồi mình lật thêm một chút nữa thì từ ngửa nó ra úp hoặc là từ úp nó ra ngửa, đó gọi là giảng sanh là vậy đó. Bỏ hết nguyên nhân đau khổ lên sướng chứ gì nữa, bỏ hết dục vọng lên, tất nhiên là tâm hồn mình, thân tâm mình thanh tịnh. Đấy, cho nên hai cái ông Phật đó họ ký hợp đồng nhau, nghĩa là ông thì làm giáo chủ của Ta Bà, ông là làm giáo chủ của Cực Lạc, mà hai ông đó là tức là một, nói tên là hai ông, danh hiệu hai ông thì chỉ thật là một ông. Mà anh buông hết là các cái buông thì anh nhẹ thì thôi, ngay cái con đường anh đi đó, con đường anh đang đi cùng với nhiều người đó, mà người nào mà đi không là người đó là nhẹ nhàng. Còn người nào mà tham dục, tham vọng nhiều quá, đủ cái gì cũng lấy, cũng lượm, cũng gùi, cũng gánh, cũng đội, cũng xách, thì người đó nặng nề, ngay cái con đường đi với nhau thôi. Cho nên cái từ giảng sanh anh để ý đó, phải bỏ hết những cái dục vọng là chúng ta gần được nửa con đường hướng về cảnh giới Cực Lạc rồi đó. Chúng ta cách một 100 kg mà giờ chúng ta buông được là bỏ hết được 50 rồi, thì chúng ta còn chịu cái nặng của 50 thôi, rồi từ từ bỏ nữa, bỏ đó, bây giờ lên cõi sắc ha, cõi dục xong rồi cái mình bước qua cõi sắc. Sắc, sắc giới là gì? Dục vọng thì mình bỏ được rồi đó, nhưng mà bây giờ mình còn đam mê cái vật chất, bởi vì cái vật chất là cái đó nó có thể phục vụ cho con người, nó làm cho con người sung sướng. Thí dụ cái nhà đẹp làm cho con người sung sướng, cái vườn cảnh đẹp, cái hoa viên đẹp làm cho người ta có cái thật thích, ham thích. Rồi vật dụng ở trong nhà đầy đủ tiện nghi quý giá để làm cho con người gia nhà, có tivi, có tủ lạnh, có truyền hình, có máy lạnh, rồi có máy nóng, rồi nhiều thứ tiện nghi vật chất, nó làm cho người ta đam mê cái đó có. Rồi có cái khu vườn đẹp đẽ, nó giống như là cái hoa viên mà người ta gọi là vườn thượng uyển của nhà vua vậy đó. Nhà vua thì mê cái vườn thượng uyển, còn mình thì cũng có một cái cảnh trí vườn tược đẹp đẽ sang trọng, có người trồng cây, có người tưới cây, có người cắt kiểm cho đẹp. Ngoài ra cái đó rồi là mình còn phải, ví dụ như mấy ông thầy thì phải xây cái tháp để cho được vài ngàn cái hũ cốt, để người ta, mình không làm gì nữa hết á, mà người ta vẫn đem ra gửi cốt của mình, lấy tiền đều, hoặc là mình cấp cái nhà hoàng, mình cho hoàng lần 5-6 người, chục người vậy đó, mình lấy tiền, rồi mình mua nghĩa trang chừng 10 mẫu vậy đó, để bán đất nghĩa trang, rồi mình tạo được phần cái thiệt cho lớn, để cho người ta cúng, mà tụi mình đồng nó đặng nó không có mòn, người ta lại hoài, đời này qua đời kia, không có mòn, ông Phật còn nguyên không có được. Không mòn, không có cũ. Nếu có cũ thì là chùi rửa cũng dễ, rồi cà cái chất thì gọi là, ta gọi là xi mạ vô thì nó còn mới. Để mình làm vậy đó, mình làm vậy đó. Thì tăng cũng có làm theo kiểu của tăng, mà tục làm theo cái kiểu của tục. Mà nếu người đệ tử Phật mà còn đam mê những cái vậy thì ta gọi là mình chưa ra khỏi cõi sắc.
Trí sắc đây có nghĩa là vật chất. Mà mình còn đam mê vật chất, tức là mình chưa ra khỏi cõi sắc.
Cho nên tôi nói đây á, tôi nói với, nói cho Phật tử và chính tôi cũng nói cho tôi đó nha, chứ không phải tôi nói cho các vị không đâu. Không phải là tôi nói các vị chư tăng khác mà trong đó không có tôi, có tôi trong đó. Cho nên nói này là nói chung á, từ hàng tu sĩ xuất gia như bọn xuất gia chúng tôi, và từ các cái hàng Phật tử tại gia như là các vị, chúng ta phải tu tập thế nào để chúng ta vượt qua cái cõi dục, gọi là dục giới. Những gì tham dục chúng ta phải cố gắng tập bỏ, tập ra, tập luyện nha, phải tỉnh thức nha, chứ bằng không là nó quên đấy. Ai cũng vậy chứ không phải là người nào khác với người nào. Hãy quên tham thiền, quên tư duy, quên quán chiếu thì nó lọt vào là khỏi dục hết. Rồi mà quên tham thiền, quên tư duy, quên quán chiếu thì ai cũng lọt vô cõi sắc hết, tức là đam mê vật chất. Mà người ta chết sống vì vật chất đó, chết sống vì vật chất, cạnh tranh giết chóc lẫn nhau, chiến tranh trên thế giới cũng là vì sắc giới. Dục giới đầu tiên cá nhân bên trong rồi mà còn chiến tranh trên thế giới là chiến tranh nó tham lam vô độ ha, thành ra là đã khởi cái niệm tham. Cho nên bây giờ người ta là các cái nước cường quốc người ta cái niệm tham người ta ghê gớm lắm. Tàu lặn người ta lặn dưới biển, người ta đem cờ ta cấm ở dưới Bắc Đại Tây Dương rồi đem cờ ta cấm ở trên mặt trăng rồi bây giờ ta còn đang đi cấm cờ ở trên Mộc Tinh Kim Tinh. Cái đó là mình cái ý niệm mê sắc là vậy đó, mê vật chất là vậy đó. Bây giờ thì chưa sử dụng ở dưới đó được, mà sử dụng nghĩa là đem cấm cờ sẵn nha. Cho tôi nói bây giờ mà cái thứ không mà người ta còn chiếm dụng hết trơn thì làm sao mà không giặc giả, không chiến tranh, không nguy hiểm được. Cái bầu hư không vô tận vậy đó mà bây giờ người ta chiếm dụng hết rồi. Giờ vệ tinh người ta bắn lên, người ta gửi từ đó đầy ở trong cái bầu hư không, ở trong cái bầu khí quyển. Giờ bây giờ vệ tinh nào cũ rồi, nói cũ rồi, người ta bắn ta bỏ, người ta hủy nó, chứ kỳ thật là chưa chắc là do nó cũ, nhưng mà tại bắn để thị uy. Thí dụ như tôi thả vệ tinh của tôi trên vũ trụ, bây giờ tình cờ tôi nói giờ tôi không xài cái đó nữa, hư rồi tôi bỏ, dưới này tôi dùng quả tiễn địa đối không, tôi bắn cái vệ tinh của tôi. Thế thì là bắn vệ tinh của tôi là nói bắn vệ tinh của tôi chơi cho cái nó được thị quy đấy. Vệ tinh của tôi mà tôi bắn được thì vệ tinh của các anh là tôi cũng bắn tốt hết. Cho nên coi chừng. Rồi bên kia cũng nói, tôi cũng có cái hư, tôi cũng bắn bỏ. Thế thì cũng bắn cái bỏ, để nói lên là, anh bắn vệ tinh của anh được, thì tôi bắn vệ tinh của tôi được. Mà tôi bắn vệ tinh của tôi được, thì tôi bắn vệ tinh của anh cũng được như vậy. Ấy, vấn đề là tham dục nó cạnh tranh nhau ghê gớm như vậy đó. Dành với đất đã rồi, dành với biển, dành biển đã rồi, dành trên trời. Còn cái không gian vô tận này, bây giờ cái hệ thống mà gọi là Internet, Internet trên thế giới này bây giờ là tự nhiên họ bán không gian đó. Trình độ khoa học kỹ thuật họ giờ họ lấy không gian họ bán là anh giờ. Anh nào mà muốn sử dụng không gian là phải đưa tiền tôi ra. Mỗi người phải mua một khoảng đất không gian. Thì là anh mới có cái mạng Internet của anh được. Thế thì người ta sử dụng đất không gian mà người ta vẫn làm của cải sự nghiệp thì làm sao mà không đau khổ được. Cho nên con người tạo ra cái sung sướng của con người có rất dữ thời đại ngày nay khoa học thì làm cho cái tiện nghi, cái vật chất của con người phát triển rất dữ, Nhưng mà ngược lại nó cũng đem lại cái nguyên nhân đau khổ cũng vô cùng vô cực. Rồi đây sẽ giết chết nhau, chiếm đạo đoạt, giành nhau không gian, giành nhau đáy biển. Đó là mà còn giành như vậy đó, ta gọi là những người còn ở trong cõi sắc đó. Còn ở trong cõi sắc là vậy đó. Ôi cho nên cái này mình học và mình tham thiền mình thấy hay lắm. Người ta sẽ chết với nhau, giành giật là không gian đó chứ. Còn ở như trên mặt đất thì chuyện xưa nay cả mấy ngàn năm nay là từng chiến tranh đánh với giành đất, giành đất, cho nên mặt đất là bình thường. Bây giờ người ta sống giành nhau, chết sống với nhau bằng giành không gian, rồi giành đáy biển. Hồi xưa đâu có sử dụng đáy biển được, bây giờ đáy biển người ta khoan đáy biển tới mấy ngàn thước, như là lấy dầu lửa là quá sức tiền tài sản. Cho nên là giành luôn cả đáy biển. Mà còn giành như vậy tức là sống ở trong cõi sắc, còn bị vật chất chi phối, là còn mọi thứ đau khổ, mọi nguyên nhân đau khổ. À, ta bà giáo chủ là vậy đó, dạy bảo mình phải tu tập, phải ly cái đó đi, phải ly cái dục vọng mà nó có rảy lạc, gọi là ly sân hỷ lạc, là phải tu thiền đó mà, rồi phải ly đi cái tâm trạng đam mê vật chất, phải ly đó. Do vậy mà Phật Thích Ca là giáo chủ của Ta Bà là dạy vậy đó. Chứ còn thật ra thì Đức Phật Thích Ca chẳng có dành làm gì đâu, chẳng có dành làm giáo chủ đâu. Nhưng mà đều Đức Phật thấy rõ là chúng sinh đó, nó nhiều cái quả khổ mà có cái nguyên nhân đau khổ đàng hoàng, mà chúng sinh không thấy được cái nguyên nhân đau khổ, rồi cũng không có là quán chiếu, không có soi rọi để nhận thức được cái quả khổ, cho nên là chúng sinh là khổ, con người là khổ. Thành cái bậc dạy con người quá giải diệt trừ cái nguyên nhân đau khổ. Cái bậc thi ca dạy là chẳng có ăn tiền bạc gì hết đó. Gọi là giáo chủ, là ông thầy dạy cả nhân loại vậy đó. Nhưng mà ai có duyên bằng lòng nghe thì nghe, còn không có duyên không bằng lòng nghe thì thôi. Đó là Đức Phật Thích Ca là giáo chủ của cõi cõi sắc đó, của cõi sắc đó. Bây giờ đó tới cõi vô sắc. Cõi vô sắc này, vô sắc có nghĩa là không, cái cõi đó không có vật chất, mà cái đó là do con người tự tưởng tượng ra. Cái này thì mình nói cái này là có chừng nó đụng chạm tư tưởng này, đụng chạm tư tưởng kia, nó đụng chạm ý tứ của người khác nhiều thứ. Bởi vì con người thông thường đó, ngoài cái dục vọng người ta đam mê ra, ngoài cái vật chất người ta đam mê ra, tức là có dục thì có sắc đó, nó làm cho con người là đau khổ là cái chuyện có thể chấp nhận được, có thể dễ hiểu được. Còn một cái thứ đau khổ mà do cái thế giới của nội tâm, của tưởng tượng, nó làm cho người ta khổ cũng dữ tợn lắm, đó là thế giới vô sắc giới. Bởi vì con người nó có cái tính tham vọng sẵn này, thành ra cái lòng tham không có đáy, lòng tham không có đáy, cho nên người ta là mong muốn nhiều lắm, mong muốn nhiều là phải dục lôi, Ừ. Và nếu lòng tham dục không có nãy, rồi mong muốn vật chất cho đầy đủ, cho sung sướng, nhiều, giống nhiều rồi, cho nên là có dục có sắc là người ta triền miên sống trong đó rồi. Còn một cái điều nữa là nó cũng tương quan nha. Tại vì cái tham vọng, cái mong cầu của mình vô tận, cho nên là mình làm cái sức mình không chưa đủ thì mình phải nhờ tới cái sức mà mình gọi là thần linh. Đây, nói tới thần linh thì ô xôi nó nhiều thứ lắm. Mình mong cầu đất bề trên, mình gọi là có cái đất bề trên. Mà bề trên thì mình nói bề trên chứ thiệt, thiệt thì mình cũng không biết là cái ông gì, cái bà gì. Và vĩnh cửu là từ xưa nay, từ ông bà cha mẹ cho tới việc mình không hề thấy cái đất bề trên đó là cái gì. Mà tự đặt ra có cái đất bề trên, tự đặt ra có một đấng siêu nhân, có một đấng siêu nhiên, có một đấng bề trên, có một đấng thiên liên. Mở cái thiên liên đó là xuất xứ từ đâu, ta gì họ gì, nó không có được. Thiên liên, đấng thiên liên nó không nói được, đấng bề trên nó không được, cái đấng sáng tạo nó nói là không được. Vì mà nhân loại ở trong cõi ta bà này, trong cái cõi tam thiên đại thiên này, tin tưởng có một cái đấng như thế, cái đấng đầy uy quyền thế lực, ban phước giáng họa, cho nên người ta cầu nguyện gia sinh rất là nhiều. Ở đây cái đấng bề trên, ở đây cái đấng siêu nhiên, ở đây cái đấng sáng tạo, ở đây cái đấng chưa phải mỗi một dân tộc rồi tùy theo cái thức của ta, ta đặt ra. Đó là cái chỗ mà đạo Phật khác với các tôn giáo khác ở trên thế giới hiện giờ. Đặc biệt là đạo Phật không có tin tưởng cái đấng bề trên, không tin tưởng một đấng siêu nhân siêu nhiên, không tin tưởng một cái đấng sáng tạo, một đấng chúa tể nào. Cho tới nỗi nghe là cái vấn đề mà gọi là thần linh, đạo Phật cũng không có tin một đấng thần linh nào ấy. Không hề tin một đấng thần linh nào ấy. Nếu mà người đệ tử Phật mà chân chính mà học Phật kỹ rồi là không tin. Kể cả cái hồn vía của ông bà cũng không tin. Cái này tôi nói tôi biết, tôi nói là nguy hiểm cho tôi đấy. Nhiều người sẽ công kích, sẽ không bằng lòng này. Nhưng mà tôi giờ thì tôi cả cỡ tuổi này rồi, không có sợ cái công kích, cũng không có sợ không bằng lòng, không có sợ ghét. Cho nên là tôi nói thiệt, tôi nói rất thiệt. Mà cái thiệt đây là dựa vào kinh điển của Phật. Mà tôi là một người đệ tử Phật, cái thành phần xuất gia gọi là thầy chùa, nôm na gọi là thầy chùa, thì tôi phải nói bằng cái hiểu của tôi, bằng cái tu tập của tôi, bằng cái cách tham thiền quán chiếu của tôi, tôi phải nói thiệt. Có cái chuyện mà Phật tử nào hữu duyên nó tương ứng thì nghe, còn không có duyên, không tương ứng thì cứ bỏ đi, không sao hết. Nhưng mà tôi nói cái này là tôi biết là nguy hiểm vô cùng. Là tôi muốn nói với các người đệ tử Phật rằng đạo Phật không hề tin bất cứ một thứ thần linh nào, không tin một đấng siêu nhân nào, đấng siêu nhiên nào, đấng thiên liên nào, đấng bề trên nào, đấng thần quyền nào. Đạo Phật không tin, không dạy, không cho mình tin cái đó. Chỗ đó là chỗ khó. Các tôn giáo trên thế giới nhiều lắm, tôn giáo lớn, tôn giáo vừa, tôn giáo nhỏ, đều có đặt cái niềm tin hết, niềm tin ở ngoài con người mình hết. Có thần linh, có siêu nhân, có siêu nhiên, có đấng bề trên nào đó. Các tôn giáo nói chung đều vậy hết. Riêng gì đạo Phật mà tôi học, tôi hiểu, tôi nghiên cứu là không có tin. Cho nên cỡ như tôi vậy, không bao giờ tôi sợ cái thằng quỷ sứ, địa ngục, diêm vương nào hết trơn. Không có. không sợ. Tôi không hề sợ thằng quỷ sứ, thằng diêm dương, địa ngục nào. Bởi vì nó, theo đạo Phật thì nó không có. Tôi cũng không sợ Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thái Cực Thiên Ông, Thái Thượng Lão Quân gì hết. Là vì cái đó là chuyện tạo diếp, chứ cũng không có. Cho nên là tôi nói cái này là nhiều người ghét. Vậy mà thứ nhất là trong cái nhóm tu sĩ, thầy chùa chúng tôi cũng còn không ưa nổi tôi nữa chứ. Tôi từ khi cái chùa của tôi là có cái bộ gọi là thập điện đó, thập điện Minh Dương đó, 10 ông thập điện, mà cái chùa của thầy tôi đó là họ tạc tượng khéo khéo, vậy là gần như hiện đại. Chùa là chùa cổ mà họ tự tạc khéo như vậy đó. Giờ thấy cái là hoàn toàn là cái mặt của quan, cái mặt của vua đàng hoàng, chứ không phải là có cái có những cái bộ tượng xấu quắc xấu ảnh nhầm dầm vô thấy hết muốn nhìn mà người ta vẫn thờ. Còn cái chùa của thầy tôi đó là cái 10 ông địa tạng đẹp lắm, ông Ngọc Hoàng nó tạc cũng đẹp lắm. Nhưng mà sau khi tôi học Phật rồi, tôi nghiên cứu rồi, tôi về bây giờ mấy ông đó tôi cười quá. Tôi nói các cha ngồi đây lóc cóc, nhà hồi đó tôi còn nhỏ tôi đi cúng cơm thấy mồ tôi à, tôi đội cái mâm cơm trên đầu 21 cái thố cơm, đi ngang mỗi cái bàn tôi đẩy vô cái rổ, mỗi cái bàn tôi đẩy vô cái rổ đẩy 21 trái cơm, xong rồi đốt một ốp nhang bằng nguyên thể nhang, một ốp bằng cùm tay vậy đó, đi ngang sọt vô từng bàn. Và tôi nói cái những cái từ đó là tại vì hồi nhỏ nó là biến lắm, ở chùa mình làm biến lắm, rồi bắt buộc là tới giờ phải làm vậy thôi, chứ không có quý gì hết trơn á. Phải làm, phải đem cơm đưa vô đi ngang vậy, đưa vô cái rộng vậy đấy đó, để nhang cầm xiêm cũng được, ngã nghiêng sẽ xẻo gì cũng sao đó. Thế thì cái bộ địa tạng, cái bộ thập điện Minh Dương đó đẹp lắm. Nhưng mà khi mà tôi học thì hiểu là Phật vừa về, tôi nhìn mấy ông tôi cười, tôi nói thôi chắc cha không có thiệt đâu. Người ta hù đó, ta hù những người mà không có học gì đạo Phật đó. Rồi tôi nhìn luôn ông Ngọc Hoàng nữa, Ngọc Hoàng tôi nói ông là gọi là ông Ngọc Hoàng chứ ông cũng có luôn. Mà tại ta làm vậy là bởi vì người ta gọi là dương gian âm phủ đồng nhất lý. Cõi dương gian này thì có vua, có quan cai trị, vua cai trị, rồi quan cai trị, rồi ứng hào ứng quản cai trị dân dân, thì người ta đặt ra nhiều cái thứ thần thánh để thờ trong chùa, giống như là cõi dương nó giống như cõi âm nó giống như cõi dương vậy đó, để mà người ta giáo hóa những người mà không có học Phật, những người gọi là đạo Phật mà không có học Phật, để sợ vậy đó. Cho nên khi mà tôi học được Phật là tôi nhẹ nhàng lắm, tôi không có lại tùm lum, tôi không có thở tùm lum. Bởi vì sao vậy? Bởi vì giáo lý đạo Phật là dạy là đây tôi đọc cái câu này, cái câu này cũng là tôi tụng hồi nhỏ, hồi trong chùa mới vô là trong vòng 3 tháng là phải tụng thuộc rồi. Nhân nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Người nào muốn rõ biết chư Phật mười phương ba đời nên quán. Quán tức là quán chiếu đấy, tức là tham thiền đấy. Phải tham thiền thì mới quán chiếu. Nên tham thiền quán chiếu cái tánh của pháp giới, tất cả đều duy tâm tạo. Cái câu đó là câu kinh Quan Nghiêm đó nha, mà trong chùa đã sắp đặt ra trong nghi thức tụng công phu chiều đó, có câu đó đầu tiên đó, nhất thiết duy tâm tạo. Cho nên là tụng nói là cúng cho ngạ quỷ, cúng cho con hồn, cúng cho địa ngục, rồi là có địa ngục bình đẳng dương, thái sinh dương, nhân dân cho tới là mười ông địa ngục đều duy tâm tạo, chứ không có bên ngoài. Nên quán tâm pháp giới tất cả đều duy tâm tạo. Vậy thì từ địa ngục cũng duy tâm tạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, 10 thế giới cũng đều là do công mình tạo ra. Nó tạo bằng kiểu nào? rõ ràng quá thôi đó, như tôi nói hồi nãy là nếu mình sao mình tham dục nhiều quá, mong muốn nhiều quá, tham dục nhiều quá thì mình đụng cái gì mình cũng lượm, mình cũng xách, mình cũng gùi, mình cũng đội, mình cũng gánh, thì là mình là cái người gánh trong lưng và trục lưng người gãy sao. Còn người ta cũng đi trên con đường của mình vậy mà người ta không lượm, không xách, không mang, không gùi, không đội thì người đó là người thông thả đi không. Người ta nhìn trời, nhìn trăng, nhìn mây, nhìn nước người ta chơi. Còn đây mình gùi, mình gánh, mình xách, mình đội. Còn đây mình là cái người cực khổ. Thế thì chẳng phải là nhất thiết như lòng tạo đó sao? Đấy, vấn đề là mình phải vượt qua quả dục, mình vượt qua quả sắc, mình đừng đam mê quả sắc. Thì nó làm cho con người sung sướng. Đức Phật là do con người mà làm ra. Đức Như Lai Thế Tôn có Bồ Đề vô thượng, có Niết Bàn vô thượng chứ đâu phải là Đức Phật là cái người gì khác với mình đâu. Cho nên tôi gọi là nhất thiết duy tâm tạo là vậy đó. Cực khổ như địa ngục, như ngạ quỷ, như súc sanh là do con người còn ở trong cõi dục cõi sắc. Còn cái cõi vô sắc này đó là quan đường ảo tưởng mê tín gì đó, mình tự cho mình là yếu, là hèn, là kém. Rồi cái tham vọng của mình quá, cho nên bữa nay mình cầu ông địa, cầu ông làng, rồi cầu ông thần tài, rồi mình đi núi Sam để mình gia tiền của bà, rồi mình đi ra ngoài Bình Thuận mình gia tiền của thầy Thiếp, vân vân và vân vân đó. Mà kỳ thật đâu có bà nào mà làm cho mình giàu được, đâu có thầy Thiếp nào làm cho mình giàu được, đâu có ông thần tài làm cho mình giàu được. Người ta có thể gánh cả giỏ thần tài ta đi bán. Nếu mà thần tài mà phù hộ vào được đó, thì cái người mình đi gánh cả giỏ thần tài đi bán, người ta đi bán chi? Mình mua có một ông đi mà mình còn làm giàu được, còn hút nữa là người ta cả giỏ ta đi bán, thì dạy gì ta phải bán thần tài. Ta để ta thờ rồi ta cúng ta lại rồi ta giàu suốt hơn là gánh đi bán. Rồi còn cái người mà cái lò đúc thần tài đó, họ làm cái khuôn với ở hà, họ làm cái khuôn xong rồi họ nắng đất vô, họ gõ cái cục cái hai cái họ ụp lại họ rét đất vô, họ đưa vô trong lò hầm ra cái rồi có cái ban nó vẽ mặt, vẽ mặt rồi mặt nó là thật tài. Vậy thì cái ông mình làm ra thật tài này nè, nó cần gì phải đi bán cho ai làm chi, cứ nó làm ra thật tài rồi nó thờ nó giàu, ôi chồng cha giàu còn hơn Bill Gates ở bên là chủ tịch của hãng Microsoft đó, giàu vô tận, cần gì mà phải làm lò để nó mướn nhân công chi. Cho nên là cái lý luận tầm thường vậy đó mà mình không lý luận được, rồi mình cũng không tư duy được, không quán chiếu được. Cho nên thần tài không có được, có thờ ông địa cũng không có thờ. Ông địa là tâm địa của mình đó, cái này là tôi giảng mấy chục năm rồi. Địa là địa tạng cũng vậy, là tâm địa của mình, cái tâm của mình như đất vậy. Đất sẽ sinh ra ngũ cốc, ngũ quả, tất cả thực vật, kể cả nó chứa cả khoáng vật nữa, nó sinh ra đủ thứ để cho con người xài. Đó là đất. Cái tâm của mình là nó cũng vậy, nó mọc ra, nó làm ra cái quả khổ ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, nó làm ra cái quả vui của thân gian duyên giác của đất và Phật, đều là do cái tâm mình làm ra cả. Cho nên tâm tự gọi là tâm địa, gọi là ông địa, là tâm địa đó, gọi là địa tạng cũng là cái tâm địa của mình đó. Ai mà có cái tâm địa lành mà nó xuất hiện ra đó, thì giống như người đó là trên tay có cái hộp ngọc minh châu chiếu sáng tất cả cõi u đồ tối tâm. Ai mà cái tâm địa của mình mà phát hiện xuất hiện ra thì nó giống như là có một cái gậy sắt mà để đập phá vỡ địa ngục. Thành ra là người ta cái địa ngục, cái địa tạng người ta dạy mình phải tạo cái điều kiện cho cái địa ngục, cái tâm đó, cái tâm địa của mình á, cái tâm địa lành mạnh tốt đẹp của mình xuất hiện thì mình có công năng phá vỡ cái tối tâm của u đồ của địa ngục, gọi là địa ngục đó chứ, tức là cái ngục nó từ cái tâm địa mình làm ra đấy. Thì là cái tâm lành của mình mà xuất hiện thì mình giống như có hồng ngọc mình trồng chiếu rọi tất cả những cái gì đang tối tan biến mất. Còn là những cái gì mà nó nhốt mình, nó giam mình, nó hãm mình, thì mình đập vỡ nó. Giống như mình là có cái được cái nghệ sắc. Cho nên là mình muốn học thờ Địa Tạng cũng phải học hả? Thế khi xong vậy đem thỉnh Địa Tạng lên để bể một nghĩa địa vậy đó, cái rồi bắt một Địa Tạng giữ mãi cho các vị vậy đó, rồi các vị bỏ tiền vô 500 triệu 300 triệu vậy để dùng gần ông cái ông Địa Tạng, để ông Địa Tạng cứu rỗi lên hầu. Ô A Di Đà Phật, nó mê tín quá, nó mê muội hết sức vậy đó. Đâu, người đệ tử Phật không bao giờ làm vậy. Cho nên cái gửi gắm tâm hồn ở trên cái cõi vô sắc này là nguy hiểm dữ lắm đó. Nó hoang đường, nó ảo tưởng, nó mê tín, nó dị đoan, nó làm cho con người mất đi cái tư cách, cái phẩm chất của một con người. Sự thật con người có khả năng làm cho mình thành địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Con người cũng có khả năng làm cho mình thành A La Hán, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Đó, tức là nhất thiết di tâm tạo là vậy đó, ưng quán phá giới tánh nhất thiết di tâm tạo. Còn đệ tử Phật của mình ưu tinh tùm lum vậy đó, cõi vô sắc là bình tĩnh quá chừng quá nổi. Cho nên là mình gọi là tu hành đó, xuất gia chùa các tri kỳ sáu mà là cũng không thấy kết quả được cái sự an vui, sự hạnh phúc, sự giải thoát giác ngộ là được là bao nhiêu cũng có ít lắm. Còn Phật tử tại gia thì đi cúng rần vậy đó, mà cái an lạc giải thoát cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ có cái là hy vọng là bỏ tiền ra mua cái công đức của các thầy để tâm sự nhờ thầy đó. Cái câu đó là cái câu đó Phật tử chân chính là phải bỏ đi đó. Các ông thầy không có giúp cho mình được đâu, các ông thầy phải dạy cho mình. Bởi vì các ông thầy là cái người mà có điều kiện học Phật trước, tu trước, học Phật trước, thành ra người ta có thể có khả năng, người ta hướng dẫn, người ta dạy cho mình tu tập, ta hướng dẫn tu học, rồi mình tự mình thực hành. Chứ còn các thầy đâu có tâm sự nhờ các thầy được. Bỏ tiền ra các thầy 10 triệu, 100 triệu, ngàn triệu gì đó để mua công đức không có đâu. Cái đó không được, không phải Phật tử là vậy. Cho nên cái từ mà cái cõi vô sắc đó, nó là không có vô sắc, có nghĩa là không có vật chất. Cái cõi đó là cái cõi do tưởng tượng của con người mà ra. Thật ra cái người Phật tử phải can đảm vận dụng trí tuệ của mình, tư duy quán chiếu, đừng sợ cái thế giới vô hình. Đạo Phật không phải là đa thần giáo, cho nên không tin nhiều thần. Nhiều như thần đạo Phật không cho tin, dạy không tin. Nếu là đệ tử Phật thật sự là đệ tử Phật, không tin nhiều như thần, bất cứ như thần nào. Cũng không phải, đạo Phật cũng không phải là nhất thần giáo, cho nên không tin một ông bề trên nào hết. Không lại lục, không quỷ lụy, gian sinh cầu khẩn một đấng bề trên nào hết. Bởi vì đạo Phật không phải nhất thần giáo, cho nên không cầu khẩn gian sinh bất cứ một đấng bề trên nào, kể cao mà. Phụ cái cao đó khó nói lắm mà. Kể cả ông Phật dạy thì là kính, là quý, là học ông Phật. Ông Phật hướng dẫn tu tập, ông Phật dạy cái cách quá giải đoạn trừ những nguyên nhân đau khổ thì hết cái quả khổ. Thì Phật dạy cái đó thì học. Phật là giáo chủ, là cái người mà hướng dẫn từ xa, là hướng dẫn gần. Nếu gặp Phật thì học ngay Phật, còn không có ở gần Phật, không gặp Phật thì học với cái kinh điển của mấy ngàn năm để lại. Đó là cái cách hướng dẫn từ xa của Phật. Chứ còn Đức Phật không bao giờ biểu mình phải cúng lại Phật. Cúng Phật là, nếu mà cái người biết là mắc cỡ lắm nha. Cái người nhà sư mà học Phật mà biết cái Phật kỹ đó, mà bài đặt cúng Phật đó là tự mắc cỡ. Phật mà còn đói bụng mà còn ăn mỗi ngày mà thứ nhất là cúng mà phải đưa cái chén lên trên trán, tôi cũng không biết để làm gì nữa. Tôi bị cái đó lâu năm lắm đó. Bởi giờ rồi phải làm vậy à. Mà đây nè, tháng tư tới này là một quy ra, tháng tư tới này là Phật cực lắm mà nha. Bình thường vậy đó là ít có cho Phật ăn, mà hễ tháng tư tới gọi là cái thả ăn tư đó là ngay nào nó cũng kêu lại ăn. Già 80 tuổi rồi nếu bạn vậy mà ngày nào cũng kêu ăn, bạn ăn mà nó đưa ăn mình ăn cái kiểu gì cũng lắm, nó bưng nó đưa lên trên cái đánh đó rồi mình ngồi đâu ăn đây. Cái vụ nó mới kỳ nữa rồi nha. Hồi nhỏ thì tôi cúng Phật là tôi đem cơm á, tôi đẩy vô bà Phật cái rột gì tôi nói rồi nãy đó, thì để Phật ngồi trên bàn đó rồi ăn còn có lý. Bây giờ là ăn mà phải bưng cái chén rồi đưa lên ngang cán rồi bắt cái ấm gì đó, cái chuyện đó tôi làm lần lắm rồi, giờ tôi không làm nữa. Bởi vì tôi thấy tôi vô lý, tôi không làm. Phải đưa ngang cán vậy là Phật ngồi đâu ăn. Công dụng thanh tịnh pháp năng đầy lô giá na Phật, viên mạng bao thân lô giá na Phật, tụng và thương gì vậy đó. Rồi mời chư Phật chư Bồ Tát vậy đó, rồi các ông ngồi đâu ăn. Làm nó không có thực tế. Cái đó là những cái nghi thức mà của những cái ông tu tập mà cái trình độ thấp. Những cái ông bày ra cái nghi thức đó là cái trình độ rất thấp đối với đạo Phật. Cho nên bày ra những cái nghi thức gọi là hoàn toàn vô tác dụng thì cũng, mình nói như vậy mình phải giải thích, chứ hoàn toàn vô tác dụng thì cũng không nên nói vậy. Mà nói rằng tu tập tu hành phải làm vậy thì tội nghiệp vô cùng. Tu hành phải làm vậy đó, làm cho khổ cái thân. Mà cúng thì là miệng